luật và đời sống.
Chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi giới thiệu nội dung công điện số 111 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ giải pháp cấp bách, trọng tâm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Tiếp đó là bài phản ánh hậu quả của tin giả, tin sai sự thật. Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký công điện số 111 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ giải pháp cấp bách, trọng tâm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, chuẩn bị đón và làm việc với đoàn thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu. Bài viết sau đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, công điện của Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành nêu rõ, sau 7 năm chống khai thác IUU, các ban bộ ngành địa phương đã có nhiều nỗ lực trong triển khai các nhiệm vụ giải pháp chống khai thác IUU. Đến nay, qua 4 đợt thanh tra của Ủy ban châu Âu EC, kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU đã có sự chuyển biến, đạt được những kết quả cụ thể, được phía Ủy ban châu Âu ghi nhận. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều mục tiêu nhiệm vụ chưa đạt, chậm hoàn thành theo chỉ đạo của Ban Bí thư, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và yêu cầu của Ủy ban châu Âu liên quan đến các nội dung về đăng ký, cấp giấy phép khai thác thủy sản, xử lý tàu cá 30, không đăng ký, không đăng kiểm, không giấy phép khai thác hải sản, vi phạm quy định về lắp đặt và quản lý vận hành thiết bị giám sát tàu cá, đặc biệt tình trạng tàu cá ngư dân Việt Nam vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài tiếp tục diễn biến phức tạp. Để quyết tâm gỡ cảnh báo thẻ vàng tại đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu, không để ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành thủy sản, đời sống sinh kế của cộng đồng ngư dân ven biển, đặc biệt là làm giảm uy tín, vị thế, hình ảnh của quốc gia, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các ban bộ ngành và địa phương có liên quan cần phải đặt trách nhiệm cao nhất tại thời điểm hiện nay, nghiêm túc chấn chỉnh, tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp đã được Ban Bí thư Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về IUU giao. Đến trước khi đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu sang kiểm tra thực tế tại Việt Nam lần thứ 5, cần tập trung nguồn lực, xử lý dứt điểm các nội dung trọng tâm cấp bách sau. Các ban bộ ngành và địa phương có liên quan tổ chức quán triệt phân công cụ thể xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan đơn vị, thời gian hoàn thành kết quả đạt được để triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp chống khai thác IUU, gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy tổ chức đảng chính quyền các cấp trong thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU. Kịp thời động viên khen thưởng và kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm các trường hợp không hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp kịp thời giữa các bộ ngành địa phương và các lực lượng trong công tác chia sẻ thông tin, đấu tranh ngăn chặn, xử lý các hành vi khai thác IUU. Chỉ đạo các lực lượng thực thi pháp luật trực thuộc trong tháng 11 mở đợt cao điểm đồng loạt triển khai lực lượng tuần tra, kiểm soát xử lý tàu cá 30, tàu cá không đủ điều kiện tham gia hoạt động khai thác thủy sản trái phép, tàu cá đã xóa đăng ký nhưng vẫn còn hoạt động. Xử lý dứt điểm tàu cá 30 hoàn thành trước ngày 20 tháng 11 này. Ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo phân tích dữ liệu, rà soát, xác định các khu vực các tàu cá thường xuyên vi phạm đánh bắt ở các vùng biển nước ngoài để tập trung lực lượng kiểm soát, ngăn chặn xử lý, nhất là tại các tỉnh Kiên Giang, Bình Định, Cà Mau, còn để xảy ra tình trạng tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài. Kiểm tra, điều tra, xác định nguyên nhân, trách nhiệm, giải pháp, đề xuất bổ sung, hoàn thiện pháp luật, giải pháp kỹ thuật, các chính sách phù hợp để quản lý hiệu quả thực chất, bảo đảm nguồn lực kinh phí khẩn trương hoàn thành việc khắc phục các tồn tại hạn chế, chuẩn bị nội dung và các điều kiện tốt nhất để đón và làm việc với đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 5. Không để bị động bất ngờ, ảnh hưởng đến nỗ lực gỡ cảnh báo thẻ vàng của cả nước. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo các nhiệm vụ giải pháp chống khai thác IUU, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện của địa phương mình. Khẩn trương tổng rà soát, phân loại đội tàu, xử lý dứt điểm tàu cá 30, tàu cá mua bán chuyển nhượng chưa sang tên đổi chủ, tàu cá còn hoạt động hay không còn hoạt động, đã xóa đăng ký, tàu cá địa phương đang hoạt động ở tỉnh khác, bảo đảm nắm rõ thực trạng, quản lý chặt chẽ, cập nhật đầy đủ dữ liệu tàu cá vào cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia, hoàn thành trước ngày 20 tháng 11 này. Rà soát, điều tra, xác minh, xử lý dứt điểm các hành vi khai thác IUU, đặc biệt là hành vi ngắt gửi vận chuyển thiết bị giám sát hành trình vượt ranh giới trên biển, môi giới, móc nối, vi phạm khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài. Từ sau đợt thanh tra lần thứ tư đến nay, tập trung cao điểm nguồn lực tăng cường các lực lượng công an biên phòng phối hợp với chính quyền cơ sở, xã, phường, thị trấn, tăng cường công tác nắm tình hình tại các địa bàn trọng điểm, tuyên truyền vận động, kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ sớm từ xa tàu cá ngư dân có ý định đi khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài. Kiên quyết xử lý trách nhiệm ban quản lý cảng cá, văn phòng thanh tra kiểm soát nghề cá tại cảng cá để tàu cá vi phạm khai thác IUU ra vào cảng, bóc dỡ sản phẩm thủy sản khai thác mà không xác minh xử lý theo quy định. Tiếp tục rà soát, thực hiện nghiêm túc công tác xác nhận, chứng nhận truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác trên hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử để đảm bảo tính minh bạch, hợp pháp trong xác nhận, chứng nhận truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác, kiên quyết xử lý hành vi hợp thức hóa hồ sơ cho các lô hàng xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 12 tháng 11, tại phiên trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã có báo cáo trước Quốc hội về những chất vấn liên quan đến tin giả, tin sai sự thật trên mạng xã hội. Theo Bộ trưởng Lương Tam Quang, hậu quả của tin giả, tin sai sự thật là khôn lường, gây nhiều hệ lụy nghiêm trọng, trở thành mối đe dọa lớn đối với tình hình kinh tế xã hội, thậm chí đe dọa trực tiếp đến chủ quyền quốc gia và an ninh toàn cầu. Bài trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này.
Thưa quý vị, theo Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, các hành vi vi phạm pháp luật phổ biến trên mạng xã hội hiện nay gồm hành vi tạo dựng, làm phát tán, đăng tải, chia sẻ, lưu trữ tin giả, tin sai sự thật, xuyên tạc chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phá hoại khối đại đoàn kết, xuyên tạc bôi nhọ, hạ uy tín các tổ chức cá nhân, gây thông tin hoang mang, ảnh hưởng đến sức khỏe đời sống sinh hoạt của nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp, ảnh hưởng đến uy tín danh dự của các tổ chức cá nhân, thông tin giả sai sự thật nhằm câu view, câu like, thậm chí trục lợi lừa đảo. Hành vi phát trực tiếp trên mạng xã hội để phát ngôn, tuyên truyền những nội dung chứa tin giả, tin sai sự thật, tác động tiêu cực tới tâm trạng xã hội và tình hình an ninh trật tự. Bộ trưởng Bộ Công an cho rằng, hệ lụy của tin giả làm ảnh hưởng tới phát triển kinh tế cũng rất lớn, đặc biệt đối với thị trường chứng khoán, tài chính, bất động sản là rất rõ nét. Có những tin gây thiệt hại nhiều nghìn tỷ đồng trên thị trường chứng khoán. Cũng theo Bộ trưởng Bộ Công an, trên mạng xã hội còn nổi lên một số hành vi khác như lập sử dụng hội nhóm tiêu cực, tác động gây nhận thức lệch lạc, kích động những hành vi lệch chuẩn bạo lực. Cổ suý các hủ tục mê tín dị đoan đồi trụy, kích dục, hành vi tạo lập đội nhóm để thông tin đối phó, kích động, phản kháng chống đối lại lực lượng chức năng. Qua công tác đảm bảo an ninh trật tự, Bộ Công an tập trung vào các đội nhóm như báo chốt 141, thông chốt kiểm soát nồng độ cồn, bắn tốc độ hoặc đối phó với lực lượng chức năng trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Ngoài ra, hành vi nữa là tạo lập các hội nhóm để mua bán ngoại tệ, tiền giả, văn bằng, chứng chỉ giả, sách, báo, ấn phẩm bị cấm lưu hành, mua bán ma túy, vũ khí và vật liệu nổ. Về giải pháp, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết, trước hết cần nắm tình hình và đấu tranh quyết liệt, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các đối tượng thực hiện hành vi vi phạm, gây mất an ninh trật tự trên không gian mạng và mạng xã hội. Hiện nay, các đối tượng đưa tin giả, tin sai sự thật theo quy định hiện có thể bị xử lý hành chính, xử lý hình sự. Tuy nhiên, mức xử phạt hiện chưa đủ sức răn đe. Theo quy định hiện nay thì mức xử phạt khung từ 5 đến 10 triệu đồng. Thời gian qua, các cơ quan chức năng xử lý ở khung 7,5 triệu đồng. Ngoài ra, thiếu những quy định mang tính định lượng cụ thể để xử lý vi phạm hành chính, truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi đưa tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng, ví dụ như việc xúc phạm nhân phẩm danh dự người khác đến mức độ nào được coi là nghiêm trọng, trong khi chỉ cần thực hiện hành vi bị đặt lan truyền những điều biết rõ sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự nhân phẩm của người khác đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Vì vậy, Bộ Công an cũng kiến nghị không cần xem xét hậu quả xảy ra đối với những hành vi này, đủ để sức răn đe đối với các hành vi vi phạm. Giải pháp thứ hai là đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tin giả, tin sai sự thật, đồng thời tuyên truyền định hướng dư luận, ý thức cảnh giác của người dân, nhất là những người sử dụng mạng xã hội, để tạo ra được sức đề kháng với tin giả, tin sai sự thật, nhất là những thông tin xuyên tạc, kích động để đấu tranh, vạch trần những thủ đoạn của tội phạm trên không gian mạng. Bộ trưởng Bộ Công an cho biết thêm, thời gian qua, khi Bộ Công an hợp tác phòng chống tội phạm với các cơ quan thực thi pháp luật của các nước đều thống nhất đấu tranh chia sẻ thông tin với nguyên tắc không để cho một tổ chức cá nhân nào ở nước ngoài có hành vi đưa tin giả, tin sai sự thật gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội, tổ chức cá nhân của nước khác. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.